Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong Phật giáo của mình á, thường ở trong các cái chùa hoặc là trong giảng đường hoặc trong trường học á, có đề cái câu nghi tuệ thị nghiệp, nghĩa là chỉ có trí huệ mới là sự nghiệp chân thật. Nghe câu này tuy rằng mình nghe mình có thể thuộc lòng, mình cũng có thể nói danh dách, mình cũng có thể hiểu, nhưng mà thật sự mà mình để mà lo cho cái sự nghiệp của trí tuệ đó, mình nhận thức được cái giá trị, cái ý nghĩa của nó đó, thì rất là hiếm. Mới hôm qua anh kia trên đài chiếu cái bộ phim là Sự Nghiệp Vĩ Đại. Khi mà thầy thấy cái tựa đề đó bỗng nhiên thì có cái cảm xúc, cho nên bữa nay nói cái cảm xúc để mình lại thấy cái sự nghiệp vĩ đại của người tu. Người tu của mình nó có một cái sự nghiệp vĩ đại chứ không phải là bình thường. Trước khi mình nói cái sự nghiệp vĩ đại của người tu á, giờ mình nhìn lại những cái sự nghiệp nó nhỏ hẹp, nó rất là mong manh, tạm thời của những cái người mà họ chưa có nhìn thấy được cái chánh pháp. Có những người ta lấy những cái việc rất là nhỏ để mà làm sự nghiệp, nói như thấp đi rồi nói lên cao, chẳng hạn như là có được một cái nghề gì đó, cái nghề thợ mộc, nghề thợ hồ, hay là một cái nghề chăm sóc cây kiểng, hay cái nghề buôn bán, hay là cái nghề hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn. Rất là nhiều ngành nghề mà ta được cái nghề đó thì coi như là người ta đã mãn nguyện rồi, tức là nghề đó là nghề nghiệp đó, thì người ta thỏa mãn hài lòng với cái nghề đó, cái công việc đó nó đã đủ tiền để cho người ta sinh sống. Có những người thì nghĩ tới sự nghiệp cao hơn chút, là được thi vào đại học, chọn cho mình một cái khoa nào đó về tinh học, hay về mỹ thuật, hay là về y, hay là về kỹ sư, rất nhiều những cái ngành. Người ta chọn được cái ngành, ta cố gắng ta học lên hết 4 năm hoặc là 8 năm, có khi đi tới thạc sĩ, tiến sĩ là 10 năm đi nước ngoài học, ta lấy được cái bằng thì về người ta làm. Thì khi mà đã làm việc đó thì người ta cũng cố gắng ở trong cái công việc đó mà có được cái kinh tế nuôi sống, và người ta hài lòng thỏa mãn với cái sự nghiệp đó. Thì có những người thì đi theo con đường của những ngôi sao của màn bạc, minh tinh, điện ảnh, thì người ta thấy đó là đã đến tới cái đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Có những người thì người ta đi đến cái chỗ gọi là triệu phú hay là tỷ phú, cả cuộc đời người ta đầu tư vô cái việc kiếm tiền. Và khi mà giàu có là người ta đã coi như là thành tựu sự nghiệp rồi. Bây giờ tiến thêm bước sâu hơn nữa đó, là những người tu mình. Nói người cư sĩ trước, có những người cư sĩ hồi xưa ở ngoài người ta khổ sở vì tiền, vì tình, vì danh, vì địa vị. Bây giờ khi người ta biết được tam quy ngũ giới hoặc là thọ bát quan trai thì ta tu tập ta thấy có tương đối an ổn, bây giờ ta hài lòng, con tu như vậy là thấy hạnh phúc rồi. Thì có những người thì tiến hơn nữa là được gặp cái pháp môn niệm Phật hoặc là cái pháp môn thiền hay là pháp môn tụng kinh trì chú gì đó, và họ trì một thời gian nỗ lực họ có được cái sự an lạc tương đối, thì ta thấy đó là cái sự nghiệp tu hành của ta như vậy là ổn rồi. Và cả tiến hơn nữa, có một số cư sĩ học thuật rất là khá, kinh điển lào thông. Có khi đừng nói chi là cư sĩ với cư sĩ nhau gặp để mà mình giảng thuyết, ngay cả gặp mấy thầy mấy cô đi nữa họ cũng nói thao thao bất tuyệt. Và thôi họ thỏa mãn với cái học vấn nghiên cứu Phật giáo của mình, họ lấy cái đó làm sự nghiệp. Đi đâu họ cũng thao thao bất tuyệt những cái kinh sách kiến thức họ học đó. Và tiến thêm bước nữa là người xuất gia. Xuất gia thì có những cái vị là lấy cái chùa để làm cái sự nghiệp. Nhưng mà sao mình này xuất gia mình tu học thời gian mình được có cái chùa, mình xây được cái chùa vậy là coi như là thành công rồi đó. Sự nghiệp đại tu của mình là cái chùa. Rồi lại có những vị là được tín đồ đông, Phật tử nhiều, như vậy là mình thành công. Rồi có những vị thì tạo quang cảnh thật là đẹp. Rồi có những vị xuất gia thì để tìm cái học vấn, thì du học nước ngoài lấy được cái bằng tiến sĩ Phật học, tiến sĩ gì đó. Thì khi mà được cái địa vị học vị cao nhất thì người ta đã hài lòng với cái sự nghiệp học Phật pháp của người ta. Những cái bước này rất là tốt rồi đó, tốt hơn nhiều so với người thế gian à. Thậm chí có những vị là cái sự nghiệp là sự nghiệp từ thiện, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp văn hóa Phật giáo, sự nghiệp kiến trúc chùa chiền thật là đẹp, sự nghiệp là tổ chức thành công những sự kiện lớn hoặc là những pháp hội có tầm dốc, hoặc là nhận tín đồ hay là đệ tử xuất gia thật là đông. Đó là những cái sự nghiệp. Tiến sâu hơn nữa đó là có những cái vị đó là lấy cái việc mà tự giác cho mình làm sự nghiệp, tức là viễn ly trần thế, xa lìa cõi đời, sống một mình ở trong non sâu rừng vắng dưới tàn cây bên bờ suối, trong am chanh căn nhà trống, bỏ hết tất cả những cái thế sự trần tục để mà quyết chí để tu giác ngộ cho mình, giải thoát cho bản thân mình. Đây là cả bước đến sự nghiệp lớn rồi đó, sự nghiệp của tự giác, tự giác ngộ. Nhưng mà còn có cái sự nghiệp gọi là vĩ đại là sự nghiệp gì? Cái sự nghiệp mà mình tự giác đó, quyết cái chí tự giác đã là đại rồi đó, nhưng mà chưa có vĩ, là lớn rồi đó, nhưng mà chưa vĩ đại. Là cái sự nghiệp mà giác ngộ cho mình, giác ngộ cho tất cả chúng sanh của Bồ Tát Đạo. Đây mới là sự nghiệp vĩ đại của Phật giáo. Lấy cái sự mà thương xót, giúp đỡ, bảo bọc, dung chứa được cái tâm nguyện cứu độ hết tất cả chúng sanh. Thì đây trong đạo gọi là phát cái tâm Bồ Đề. Cái chỗ này đó mới là sự nghiệp vĩ đại của Phật giáo. Nhưng mà cái sự nghiệp vĩ đại Phật giáo này đó, nó không tách rời những cái ở phía dưới, mà quan trọng là ở trong tâm nó phải có cái này. Thì những cái ở phía dưới đó làm như là học thuật, văn hóa, giáo dục, xây chùa, vân vân vân. Nếu mà có cái tâm Bồ Đề bên trong thì tất cả cái đó nó trở thành là Phật sự hết. Nhưng nếu như mình không có cái tâm Đại Bồ Đề này đó, những cái nhỏ bên kia thì đó là cái sự nghiệp nó nhỏ, chưa phải là cái sự nghiệp vĩ đại của Phật giáo. Cho nên á, cái người tu chúng ta đó, cái tâm Bồ Đề là chúa tể của tất cả công đức, là cái khởi điểm của hằng hà sa số chư Phật và Bồ Tát ở trong quá khứ đã tu, trong hiện tại đang tu và trong vị lai sẽ tu. Xuất phát điểm của chư Phật Bồ Tát là cái tâm Bồ Đề này, làm tất cả sự việc để mà bảo bọc, để mà lo lắng, để mà chăm sóc, để mà đưa chúng sanh qua khỏi cái biển khổ. Và đó, phát được cái tâm Bồ Đề này là gì? Là mình nhìn thấy là muôn loài là cha mẹ ông bà anh chị em của mình. Người nào cũng là người thân của mình hết, chứ không phải chỉ có cha mẹ sanh ra mình đó mới là cha mẹ mình. Tất cả chúng sanh, ông bà cha mẹ anh chị em của mình, và tất cả trên thế giới, không có chỗ nào là cái chỗ riêng của mình. Không phải cái chỗ mình ở này, cái này là cái chỗ của mình, mà chỗ nào cũng là chỗ của mình hết. Mà mình không có chỗ nào hết, tại vì mình thấy được cái chung á, mình thấy được cái sự tương quan của nhân khởi á, thì mình mới thấy nó rất là rõ. Mình ăn đây nó cũng không phải là ăn cho mình ngon, mình ăn đây là cũng ăn gì muôn loài. Tại vì trong cái ăn của mình á, nó có nhiều thứ ở trong đó lắm. Mình ăn cả nước, mình ăn cả đất, mình ăn cả không khí, ăn cả ánh sáng, những cái lá rau, những giọt sương, những tia nắng, mình ăn cả trời đất. Cho nên cái ăn của mình là nó cũng liên hệ với vũ trụ vạn vật. Dạ, khi mình ăn vào rồi thì để mình lo lại cho muôn loài, đó là cái lẽ đương nhiên. Tại mình ăn của muôn loài thì mình lo lại cho muôn loài, chứ chẳng lẽ mình ăn của nhóc hết trơn trọi rồi mình lo được cho mình thôi, thì đó là nó chưa phải là vĩ đại, chưa phải là cái bản tánh tự nhiên. Cho nên Đức Phật dạy mình cái lý duyên khởi mà mình đó, lý duyên khởi đó là cái gì? Cái trí huệ đó. Thì thấy rõ sự tương quan trùng trùng vô tận của mình và vạn pháp muôn loài. Khi mình thấy được như vậy rồi, tự nhiên mình có trách nhiệm, tự nhiên mình có cái trí nguyện, tự nhiên mình có cái tâm rộng mở, tự nhiên mình có cái nhìn, cái vượt thoát ở trong cái khung kiến chấp nhỏ hẹp, riêng tư, ích kỷ cá nhân của mình. Vì mình làm cũng không phải là để làm cho mình, cũng không phải để làm cho chùa mình, mà để làm cho muôn loài, và trong muôn loài đó có mình. Mình tu cũng vậy, một câu niệm Phật của mình cũng không phải để niệm để cho mình càng được thanh tịnh. Mình tu không phải tu để cho riêng một mình thanh tịnh, mà cho tất cả chúng sanh thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh của mình nó mang lại sự thanh tịnh cho cái người kế bạn, những người chung quanh mà. Thì từ những người chung quanh mình lại lan cái thanh tịnh ra cho những người ở xa hơn nữa, và tất cả mọi người tiếp xúc với mình cũng được nhận cái phần từ trường thanh tịnh đó. Thì cái thanh tịnh của mình là cái thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Chính vì vậy mà mấy chú học tỳ ni đó mà có ứng dụng hay không. Mỗi khi mình bước một bước chân thôi cũng bước gì chúng sanh đó. Đó, mình cất một bước chân thôi, mình nguyện cho chúng sanh là muôn loài ra khỏi cái biển sanh tử, rồi tất cả pháp lành. Thì cái bước chân nó đâu phải là một cái bước của mình không đâu, mà bước đó là bước gì chúng sanh. Thì mình uống một cái chung nước cũng nguyện cho chúng sanh. Và thậm chí mình ngồi lên cái bồ đoàn cũng đọc cái bài kệ gì, mình trải cái tấm ngồi tức là cái tọa cụ đó, cũng nguyện chúng sanh á được đầy đủ cái pháp lành. Thì mình ngồi ngay ngắn thì cũng nguyện cho chúng sanh á ngồi cái tòa bồ đề tâm không có dính mắt. Cho nên từ cái trong cái tỳ ni đó mà mới cái xuất gia thôi là đã giúp cho mình cái đại bồ đề tâm. Tất cả cái việc làm của mình là nguyện cho chúng sanh hết là cái gì? Đó là giúp cho mình á ươm cái mầm cho mình phát khởi cái tâm bồ đề. Cái đó là sự nghiệp vĩ đại của người tu đó. Chứ đừng có tưởng tỳ ni mà thường. Khai phu thiện pháp tiến chân thật tướng, trải cái tấm ngồi thôi mà mình mở bài cái pháp lành để mà cho chúng sanh thấy được cái tướng chân thật. Cái tướng chân thật là cái lý duyên khởi, cái tính tạm bợ dai mượn của dạng pháp, không có thật. Thấy được cái đó gọi là thấy được sự thật. Thấy mọi vật không thật gọi là thấy được sự thật. Tại sao nó không thật? Cái nó dai mượn, nó kết hợp, nó nương ra. Mà khi mà dai mượn kết hợp nương ra gì là mình với dạng vật tương quan tương liên với nhau. Cho nên ngài Hư Dân á, trong cái bộ phim Hư Dân Hòa Thượng đó mà ta hát cái bài đó là của ngài Tinh Vân sáng tác đó. Trong tâm có Phật, sao?
Trong tâm có Phật, tôi không sợ thiên xa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng.
Trong tâm có Phật, tôi không sợ xương xa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Nhưng mà cái câu sau nè: tim mặt tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Đó là cái lý duyên khởi. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy tức là bạn cũng trái tim, cũng cái mạch đó. Tôi cũng trái tim, cũng cái mạch đó, cùng đập một nhịp tim và mạch cùng nhảy như nhau. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, mà tâm linh tôi và bạn tương dung, tức là mọi người có cái biết giống như thế nào. Thì mình nghĩ được cái chung cái lớn đó, thì tự nhiên nó vượt ra khỏi cái bản ngã. Cho nên cái tâm bồ đề đó là nó không có cần mà phá cái ngã nhiều, mà tự nó dọt lên cho nó hòa nhập với cái đại ngã, cái chung của tất cả. Mà tuy nói vậy nhưng mà phải quán chiếu về cái vô ngã rất nhiều, chứ còn không cái kia nó cứng chắc lắm. Giờ tôi nói cái sự nghiệp vĩ đại là cái gì? Cái chỗ mà mình thấy được trở lại cái pháp tu của chúng ta đang hành trì ở đây. Một cái hơi thở, mượn vô một cái hơi thở trả ra, mình thấy rõ được cái bản chất dai mượn tạm bợ kết hợp của thân này. Đó là vô ngã. Tuy rằng nó dai mượn tạm bợ vô ngã nó không phải có, nhưng mà nó nương ráo muôn loài, nó có sự quan hệ chặt chẽ. Cho nên mình mượn của muôn loài thì mình phải trả cho muôn loài, mình ăn của muôn loài thì mình phải lo cho muôn loài, mình học của muôn loài thì mình á phải có cái sự mà biết ơn và báo đáp cho muôn loài, đương nhiên như vậy. Chính như thế mà các vị Bồ Tát là tự động á, tự động cái tâm đại bi, khi thấy cái duyên phải là cái tâm đại bi. Chính vì thế mà mình thấy được cái chỗ đó rồi đó, thì mình á mới có thể mình bỏ những cái nhỏ. Còn bằng không mình chỉ thấy cái chùa của mình, Phật tử của mình, cái đồ quý của mình, cái bằng cấp của mình, cái kiến thức của mình, cái địa vị của mình ở trong chùa. Mấy cái đó là gì? Chỉ là cái giả danh, cái đồ dởm, hư ảo mà thôi. Còn cái gì mà duy tuệ thị nghiệp, cái trí huệ vô ngã đó, cái tâm đại bồ đề, cái đó đó mới là sự nghiệp vĩ đại của mình. Cái đó nó không phải là đầu chọc hay rầu có tóc, cái đó nó không phải rằng là cư sĩ hay xuất gia, cái đó nó không phải là sa di hay tỳ kheo. Cái đó là ở trong cái tâm phát khởi được lòng thương rộng lớn đối với muôn loài mà mình tu Phật. Có được cái đó rồi, mấy cái kia tự động nó đầy đủ. Cho nên mình lo cái gốc đó đó, lo cái gốc, thấy được cái tính chất, cái giai mượn vô ngã của vạn vật, phát khởi cái tâm đại bồ đề, quán chiếu về cái sự tạm bợ vô ngã. Cái thân của cái cây là cái tâm bồ đề, cái cành lá xung xê đó là đại từ đại bi, cái tình thương của muôn loài. Mình tu như vậy đó, Phật tổ đó mới khâm khen. Mình thấy được như vậy đó, chư Bồ Tát mới quan hệ. Mình làm theo cái hướng đó là mười phương chúng sanh mới lợi lạc, xứng đáng nhận của cúng dường của chúng sanh ở trong mười phương. Còn bằng không mình đâu, mình chỉ thấy những cái rất là nhỏ hẹp, nó tìm cái gì công việc gì cho nó nhẹ nhẹ, cho khỏe cái thân, để chừa mấy cái nặng cho mấy huynh đệ kia làm. Tới giờ tu thì cũng là lại mà ngồi lên rồi cho nó xong, quấn kẽn rồi ra rồi thì cho nó khỏe. Rồi ai bệnh, ai gặp chuyện gì khó, thôi kệ người ta, có người khác lo rồi mình không cần lo. Thì cái đó nó nhỏ hẹp, nó chưa có xứng hợp với cái tâm lớn của người tu. Cho nên càng ngày mình mở cái tâm của mình ra, rồi mình mới thấy cái điều kỳ lạ nó xuất hiện. Cái tâm bồ đề mình mở ra lớn bao nhiêu thì mình có sức dung chứa bấy nhiêu. Cái tâm mình chỉ nghĩ thương huynh đệ mình trong chùa thôi, thương cha mẹ của mình thôi, thì được mấy người đó thương lại. Mà cái tâm mình thương lớn ra, thương những người thương mình, thương những người không thương mình, thậm chí thương luôn những người ghét mình, thậm chí thương luôn những người hại mình, thậm chí thương luôn những người thù hận mình. Tại sao mình thương được? Mình hiểu cái nhân quả nghiệp báo, mình hiểu được cái lý tương tức, cái lý duyên khởi, chân duyên. Tại xưa mình sao giờ người ta mới vậy, mình hiểu thêm được cái tâm từ bi tình thương. Tại người ta không hiểu đạo người ta mới vậy, mình hiểu mình phải tha thứ bao dung cho người ta. Thì khi mà cái tâm mình càng mở lớn bao nhiêu thì đó, bà con anh chị em của mình càng nhiều bấy nhiêu. Mà cái lượng tâm của mình nó rộng bao nhiêu thì cái chùa mình nó lớn bấy nhiêu, nó có thể lớn khắp thế giới, chứ không phải cái chùa nhỏ xíu đó, chút xíu ở trên núi này. Không phải cái chỗ này là chỗ của mình. Cũng không phải là không của mình. Cái chỗ này hơi khó hiểu à. Không phải chỗ này là của mình. Tại vì đây bao nhiêu người đóng góp vô, chứ đâu phải là của mình. Cho nên không phải của mình, mà cũng không phải là không của mình, là của mình. Tại sao? Mình phải có trách nhiệm để lo lắng cho nè, để cho mọi người về tu học. Còn nếu mình thấy của mình cho mình dính mắt, còn mình thấy không phải của mình thì vậy mình bỏ bê hay làm gì làm. Cho nên cái chỗ trung đạo đó đặc biệt là vậy đó. Bất tức bất lì, tức là không phải là của mình mà cũng không phải là không của mình. Cái gì ta nói tạm thời đó. Thành ra đó rồi đó mình mới thấy cái điều kỳ diệu đó. Mình không thể tưởng tượng được. Như lần đầu tiên thì đi qua bên Canada, lần đầu tiên thôi mình đâu có ngờ. Thì có những bà cụ, những ông già, những Phật tử trẻ nhỏ, thậm chí người ta nghỉ đi làm suốt 2 tuần lễ, ta đưa đón mình từ chỗ này qua chỗ kia, giảng dạy lo lắng từng miếng ăn từng giấc ngủ. Thì đó là sao? Là kính pháp, kính tăng, quý được cái đức của Phật. Và ở trong đó cũng có cái tâm rộng của mình đó, mình mở ra. Cũng vậy đó mấy chú tu hành đó, từng có sống cái tâm nhỏ hẹp, mở ra lần lần. Đó là cái sự nghiệp vĩ đại của người tu mình. Một cái điểm mà cần nhắc nhở nữa đây đó, để cho quý đệ thấy được đó là cái truyền thống hồi xưa giờ của mình là sao? Công phu 2 thời, sáng thức dậy tụng 1 thời, tối tụng thời, rồi suốt ngày làm này làm kia chung quanh chùa đó, vậy là xong rồi. Mà tụng thì tụng cái gì mình cũng không biết, thì tụng âm hán gì á, tụng mình cũng không biết là cái đó là nói cái gì. Xã hội hiện đại, con người bây giờ cũng như là trên thế giới đó, là cái thời kỳ của tinh học, của mau chóng lẹ làng, chứ không có kiểu mà cái nghi lễ mà rườm rà. Mà bây giờ xã hội giờ người ta cần gì? Gọn, nhanh, đi thẳng vào trọng điểm, thực tập có lợi ích quá giải đau khổ liền cho người ta, có được sự an lạc nhẹ nhàng. Tại vì người ta sống nó căng thẳng rồi, nó tất bật rồi, nó lo lắng đủ thứ rồi. Bây giờ vô bắt nghi lễ này, quỳ cái kia cái nọ nữa, xong rồi có ta quỳ tại chỗ luôn, quỳ mấy tiếng đồng hồ. Tại vì cái lý do đó mình phải là đi thẳng vào cái nào là cốt lõi của Phật pháp. Mình không có đi qua những cái trung gian, những cái phương tiện nhiều quá, rồi mình không thấy được cái gốc nó nằm chỗ nào đó. Mình đi thẳng vô cái kinh Di Giáo của Phật, mình đi thẳng vô cái kinh Pháp Cú của Phật, mình đi thẳng vô các bộ A Hàm có trước đây 2500 năm. Mình phân tìm cái nguồn gốc Đức Phật đã tu như thế nào và mình tu như thế đó. Và đó cái mà cái cách của mình sống sinh hoạt ở đây là gì? Là đẩy mạnh 2 việc tu và học. Quên để đấy, được bớt rất nhiều những cái nãy giờ chúng ta nói. Thầy luôn luôn nhấn mạnh để mấy chú thấy nè, không chú trọng vô xây dựng nè, không chú trọng vô làm cảnh đẹp nè, không chú trọng vô tổ chức nè, không chú trọng vô sự thù tạc qua lại khách khứa, rồi lại lắm xa cái chỗ đô thị huyên náo để mình tập trung vô cái việc chính. Ai niệm Phật thì quyết tâm mà niệm, ai ngồi thiền chuyên chú mà ngồi, ai nghiên cứu kinh điển phải lập chí nghiên cứu mà tu, để mình chỉ đi thẳng vô cái chỗ cần thiết nhất là tu và học. Thì như vậy thì mình có học mình mới hiểu để tu, mình có tu thì mình mới hóa giải được những cái phiền não, mà mình hóa giải được phiền não mình mới có nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thì mình mới có sự thảnh thơi, thảnh thơi mình mới có sự tự tại, tự tại mình mới có được cái sự an lạc, an lạc mình mới có được cái sự giải thoát. giải thoát, mình phải đem cái giải thoát đó mình tháo gỡ giúp cho mọi người, mới thực hành được cái tâm đại bồ đề, cái sự nghiệp lớn của người tu. Để nói cho quý anh chị thấy được cái trọng điểm của mình đây là nó vậy. Toàn bộ thời gian chúng ta tập trung vô sự tu và học. Tu là để thực tập những cái mình học, để mình xây dựng cái sự nghiệp vĩ đại của mình. Sự nghiệp vĩ đại của mình cũng chính là sự nghiệp cho chúng sanh, cho muôn loài.